Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chê Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 5, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Cairo. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có một sự mặc khải mầu nhiệm được thể hiện qua Đức Giêsu. Ở đây, điều mà Đức Giêsu mặc khải ngày hôm nay dường như có một sự đối nghịch đối với cách nhìn mà những người trong đền thờ đã có về một Đấng Mêsia. Vào lúc đó, tất cả mọi người đều mong đợi sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Và tất nhiên, họ cũng đã có những tiêu chuẩn riêng biệt để có thể nhận ra Ngài. Họ mong muốn Đấng Mêsia phải xuất hiện giống như hình mẫu mà họ đã và đang nhận thức. Thế nhưng, Đức Giêsu đã không để cho những đòi hỏi đó của họ được thỏa mãn. Đức Giêsu đã tiết lộ cho họ về hình ảnh của Chúa Cha, thế nhưng, những hình ảnh đó lại không giống với những gì họ mong muốn nơi Ngài. Qua hành động này, cách nào đó, Đức Giêsu muốn mời gọi họ thay đổi suy nghĩ của họ. Ước mong tìm kiếm chân lý, tìm kiếm một giá trị vĩnh cửu, luôn là những ham muốn khôn nguôi của chúng ta. Những người Do Thái hỏi Đức Giêsu: "Ông còn để lòng trí của chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Họ muốn Đức Giêsu xác định rõ về thân phận của Ngài để sau khi đối chiếu với những tiêu chuẩn về đấng Messiah, họ có thể xác minh Ngài có thật là đấng Messiah hay không. Họ đòi Đức Giêsu đưa ra cho họ những chứng cứ cụ thể. Hành động trên đây được xem như là thái độ của những người muốn kiểm soát mọi sự. Và Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi của họ với một sự quả quyết. Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc làm của tôi nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Trong cuộc sống, khi một người cứng nhắc không muốn chấp nhận bất cứ lời chứng nào từ người khác, thì sẽ chẳng có chứng cứ nào được xem là có giá trị đối với họ. Vấn đề nền tảng ở đây, nơi những người Pha-ri-sêu, đó là sự thờ ơ, thiếu thẳng thắn trước Thiên Chúa và trước sự thật. Và nhờ vào dấu hiệu nơi đàn chiên của mình, Đức Giê-xu đã nhận ra sự thiếu thẳng thắn và chân thật này đang tồn tại. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Đức Giê-xu lập lại dụ ngôn người mục tử nhân lành. Anh biết chúng và chúng theo anh. Đó là một sự thấu cảm sâu xa trong mối tương quan giữa Đức Giê-xu là đấng đã đến nhân danh Chúa Cha và những người dám mở lòng trước sự thật là nguồn sống vĩnh cửu. Sự liên hợp này giữa đấng tạo hóa và loài thụ tạo thông qua Đức Giê-xu đã vượt lên trên sự đe dọa của cái chết. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Lạy Chúa, mỗi khi chúng con cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng con được biến đổi. Mỗi ngày sống của chúng con đều tỏ lộ một sự mầu nhiệm và quyền năng của Ngài. Xin Chúa thương ban sự khôn ngoan, để mỗi khoảnh khắc trong đời sống, chúng con có thể tìm thấy điều Ngài muốn nói. Amen.
Con xin chọn mình Chúa tôi, chọn thay chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, sự thề mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đây là thánh đường của con, đây là dân Chúa trao cho con. Những người anh em cùng con chung sống mà Chúa muốn con phục vụ. Con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn mình Chúa, chọn thay đi Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, đời mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Chúa sai con đến đây để con làm cho tình thương Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động nhọc nhằn cay đắng và biết bao tủi nhục. Con là tông đồ của Chúa, con xin chọn Chúa mà thôi, con xin chọn mình Chúa thôi, chọn thánh vì con theo Ngài chứ đâu phải theo. Việc làm con lắm dở dang, dòng đời mưa nắng ngộn ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Venezuela. Chính phủ Venezuela mở cuộc tấn công hàng giáo phẩm Công giáo để trốn tránh trách nhiệm về cuộc khủng hoảng. Đức Hồng Y Banta Porras Cardozo của giáo phận Merida cảnh báo rằng nạn đói ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong khi cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế vẫn tiếp diễn ở Venezuela và chính phủ của Nicolas Maduro vẫn tiếp tục phủ nhận trách nhiệm đối với hoàn cảnh thê thảm của đất nước. Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, Đức Hồng Y Cardozo nói rằng chế độ Maduro khăng khăng đổ trách nhiệm mọi thứ đang xảy ra cho phe đối lập và cho các thứ đế quốc đang muốn xâm lược quốc gia. Giờ đây, chế độ này lại cho thấy một xu hướng đang gia tăng là đổ lỗi cho tình trạng bất ổn của xã hội lên hàng giáo phẩm giáo hội Công giáo, mặc dù ai cũng nhận thấy là chúng tôi từng kêu gọi đàm phán để chấm dứt bế tắc chính trị. Đức Hồng Y còn nói rằng, các cuộc thương thảo giữa chính phủ và phe đối lập đã không đi đến đâu vì chính phủ từ chối thực hiện những điều kiện mà chính họ đã cam kết. Đó là thả các tù nhân chính trị, đưa ra một kế hoạch bầu cử cụ thể cho quốc hội được tái nhóm và mở cửa đất nước với thế giới để các nỗ lực cứu trợ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực và thuốc men có thể được thực hiện. Căng thẳng gia tăng ở Venezuela sau khi có nhiều tin đồn rằng một tù nhân chính trị nổi tiếng là ông Leopoldo López đã chết trong tù. Mặc dù những tin đồn này chưa được xác nhận, nhưng đã đủ để gây ra một làn sóng phản đối mới. Tin Roma. Hội thảo kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các giáo hội đồng phương. Để ghi dấu 100 năm Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 thành lập Bộ các giáo hội đồng phương, ngày 1 tháng 5 năm 1917, Bộ này cùng với Viện Giáo hoàng Nghiên cứu Giáo hội Đông Phương đã tổ chức một hội thảo với chủ đề Căn tính của sứ vụ tương lai giữa quá khứ và hiện tại trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5 vừa qua tại Roma. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương đã khai mạc hội thảo vào lúc 8 giờ 45 phút thứ Năm mùng 4 tháng 5. Và trong ba phiên họp tiếp theo đó, hội nghị đã thảo luận về lịch sử và sứ mệnh của Bộ, cũng như về công việc phục vụ của Bộ trong hiện tại và tương lai. Trong ngày cuối cùng, thảo luận bàn tròn về đề tài, tông thư Misericordia et Misera, lòng thương xót và nỗi khốn cùng, những thách đố mục vụ mới ở châu Âu và Trung Đông diễn ra lúc 17 giờ 30 phút. Rồi một buổi hòa nhạc của ca đoàn các trường đại học Đông Phương đã được tổ chức tại nhà thờ Thánh Antonio, tu viện trưởng của Đại học Giáo hoàng Russicum ngày 5 tháng 5 vừa qua, lúc 19 giờ. Bộ các giáo hội Đông Phương hiện nay gồm 32 thành viên có nhiệm vụ thúc đẩy, phát triển và bảo vệ các quyền lợi và di sản phụng vụ, kỷ luật và linh đạo của người Công giáo Đông Phương thuộc các nghi lễ Armenia, Byzantine, Copt và Syria. Người Công giáo Đông Phương sống tại nhiều nước, trong đó có Hy Lạp, Albania, Bulgaria, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, Jordan, Syria, Liban, Palestine, bán đảo Sinai, Ai Cập, Eritrea và Bắc Ethiopia. Tiền thân của Bộ các giáo hội Đông Phương là một phân bộ thuộc Bộ truyền bá Đức Tin, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 thiết lập ngày 6 tháng Giêng năm 1862 để phụ trách các giáo hội Đông Phương, sau đó trở thành một bộ biệt lập vào năm 1917. Tên gọi hiện nay của bộ được ấn định trong tông hiến Regimini Ecclesiae Universae của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1967. Tin Vatican. Tòa Thánh phát hành tem thư kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Vài ngày trước cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco đến Fatima để kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra với các trẻ mục đồng ở Fatima, mùng 4 tháng 5 vừa qua, Văn phòng tem thư Vatican đã phát hành một loại tem và một bưu thiếp của Bưu điện Vatican. Vài tháng tới, đồng tiền cắt 2 euro kỷ niệm biến cố này cũng được phát hành. Cùng ngày này, Văn phòng tem thư Vatican cũng phát hành các con tem về Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Giống như lời kể của Lucia, một trong ba trẻ mục đồng, trên con tem có hình Đức Trinh Nữ hiện ra từ một đám mây, mặc áo trắng, phủ ánh sáng và một tấm khăn choàng viền vàng phủ đầu và vai của mẹ. Trước Đức Mẹ, ba trẻ mục đồng đang cầu nguyện và tôn kính trong khung cảnh miền quê với sự bình an nhẹ nhàng của sự kiện. Con tem có mệnh giá 2,55 euro. Các cuộc hiện ra ở Fatima cũng là một trong hai đề tài được Vatican chọn cho hai đồng tiền kỷ niệm có giá 2 euro được phát hành năm nay. Đồng tiền có hình ba trẻ mục đồng và hình nền là đền thánh Đức Mẹ. Một đề tài khác được chọn cho đồng 2 euro là kỷ niệm 150 năm cuộc tự đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Văn phòng tem thư cũng phát hành hai con tem giá 0,95 euro và 1 euro nhân dịp kỷ niệm này. Trước đây, vào năm 1967, Vatican đã phát hành các con tem nhân kỷ niệm 50 năm các cuộc hiện ra ở Fatima. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Vatican đã 3 lần phát hành các con tem về Đức Mẹ Fatima, các năm 1982, 1984 và năm 2000. Lần phát hành ngày 4 tháng 5 vừa qua có con tem nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Con tem có giá 0,95 euro, có hình Đức Benedicto đang lần hạt mần côi. Tin Ấn Độ. Đức Hồng Y Gracias phản đối việc phá hủy cây thánh giá lịch sử của thành phố. Trong cao trào chèn ép các tôn giáo không phải là Ấn giáo, từ sau khi lãnh tụ Ấn giáo cực đoan là Narendra Modi được bầu làm thủ tướng từ tháng 5 năm 2014 đến nay, một cây thánh giá đã bị nhà cầm quyền Ấn Độ tại thành phố Mumbai phá hủy hôm 29 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y Oswald Gracias là tổng giám mục Mumbai và cũng là một thành viên trong nhóm 9 thành viên trong Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, đã mạnh mẽ phản đối. Tuy nhiên, các quan chức thành phố đã phớt lờ sự phản đối của ngài. Cây thánh giá này đã được dựng nên vào năm 1895 tại một khu đô thị cũ trong thời gian một bệnh dịch tàn phá thành phố này. Các quan chức đã trích dẫn một đạo luật, trong đó cấm các biểu tượng tôn giáo trên tài sản công cộng. Tuy nhiên, người chủ sở hữu của phần đất nơi thánh giá được dựng cho rằng, ông đã trình cho các quan chức thành phố bằng chứng rõ ràng rằng cây thánh giá được dựng trên bất động sản của tư nhân. Đức Hồng Y Gracias nói, các quan chức ra lệnh phá hủy thánh giá này phải chịu trách nhiệm về hành động này, đó là một hành động bất hợp pháp. Thành phố Mumbai, nơi vụ việc xảy ra, trước đây gọi là Bombay. Ấn Độ có một thói quen ít quốc gia nào khác có, đó là sửa tên các thành phố. Lý do sửa tên là vì tên tuổi của các thành phố này đã quá khét tiếng trên thế giới với các vụ tàn sát các tín hữu của các tôn giáo không phải là Ấn giáo. Nếu không sửa tên, e rằng không mấy khách du lịch nào dám đến thăm. Ít nhất 900 người chết trong vụ bạo loạn giữa người Hồi giáo và người Ấn giáo kéo dài từ ngày 6 tháng 12 năm 1992 đến ngày 26 tháng Giêng năm 1993 tại Bombay. 356 người bị cảnh sát bắn chết, 347 người bị đâm chết, 91 người bị đốt chết trong nhà mình, 80 người bị đám đông đánh chết giữa đường, 26 người bị thiệt mạng vì các lý do khác. Bạo động kinh hoàng như thế, nhưng chỉ có 3 người bị đưa ra tòa. Cho nên, ngày 12 tháng 3 năm 1993, lại xảy ra thêm một vụ đánh bom nhân danh công lý, giết chết thêm 300 người khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Cairo do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng 29 tháng 4 năm 2017, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ai Cập, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho anh chị em tín hữu Công giáo Ai Cập. Một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng lễ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Bình an ở cùng anh chị em. Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ ba phục sinh hôm nay nói với chúng ta về cuộc hành trình đến Emmaus của hai môn đệ đã rời khỏi Jerusalem. Bài tin mừng này có thể được tóm lược trong ba chữ: cái chết, sự phục sinh và sự sống. Hai môn đệ đang trở lại với cuộc sống thường nhật với đầy những chán chường và thất vọng. Thầy đã chết. Và thế là chẳng còn gì để hy vọng. Họ cảm thấy chán chường và thất vọng. Cuộc hành trình của họ là một cuộc hành trình quay lại, khi họ để lại sau lưng những kinh nghiệm đau đớn về việc Chúa bị đóng đinh. Khủng hoảng của thập giá, thật sự là một vụ tai tiếng và một điều điên rồ, dường như đã vùi chôn mọi hy vọng của họ. Đấng mà họ đã dựa vào để xây dựng cuộc sống mình, giờ đã chết. Với thất bại của mình, Ngài đã mang xuống tuyền đài tất cả các ước mơ của họ. Họ không thể tin rằng vị Thầy và Đấng cứu rỗi của họ, Đấng đã cho kẻ chết sống lại và chữa lành những người đau ốm, lại có thể bị treo trên thập giá một cách nhục nhã như thế. Họ không thể hiểu tại sao Thiên Chúa Toàn Năng đã không cứu người khỏi cái chết đáng hổ thẹn đó. Thập giá Chúa Kitô là thập giá cho những ý tưởng của họ về Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Kitô là cái chết của những ý tưởng họ nghĩ về Thiên Chúa. Trên thực tế, chính họ đã chết, và được mai táng trong nấm mồ những hiểu biết hạn hẹp của mình. Quá thường khi chúng ta làm tê liệt chính mình bằng cách từ chối vượt qua những ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa. Trong đó, chúng ta xem Ngài như một vị thần được tạo ra theo hình ảnh con người và giống như con người. Chúng ta tuyệt vọng đến mức nào khi từ chối tin rằng quyền năng vô biên của Thiên Chúa không phải là sức mạnh và uy quyền, nhưng là quyền năng của tình yêu, sự tha thứ và sự sống. Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-xu khi Ngài bẻ bánh, nghĩa là trong bí tích thánh thể. Trừ khi chúng ta xé toạc bức màn che khuất tầm nhìn của chúng ta và phá vỡ sự cứng rắn trong trái tim chúng ta và những định kiến của mình, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhận ra thiên nhan Chúa. Trong mịt mù của đêm tăm tối nhất của họ, vào thời điểm tuyệt vọng nhất của họ, Chúa Giê-xu tiếp cận hai môn đệ và bước đi bên cạnh họ, để làm cho họ thấy rằng Ngài là đường, là chân lý và là sự sống. Chúa Giê-xu biến sự thất vọng của họ thành sự sống, vì khi niềm hy vọng phàm trần biến mất, niềm hy vọng thánh thiên bắt đầu tỏa sáng. Những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Khi chúng ta rơi đến tận vực sâu của sự thất bại và bất lực, khi chúng ta thoát ra khỏi cái ảo tưởng rằng chúng ta là giỏi nhất, có thể tự túc tự cường và là trung tâm của thế giới chúng ta, thì lúc đó, Thiên Chúa vươn đến chúng ta để biến đêm của chúng ta thành rạng đông, biến cái chết của chúng ta thành sự phục sinh. Ngài quay bước chúng ta trở lại Jerusalem, trở lại với sự sống và với chiến thắng của thập giá. Sau khi gặp Chúa phục sinh, hai môn đệ trở lại lòng tràn đầy niềm vui, tự tin và nhiệt tình, sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã làm cho họ trỗi dậy từ ngôi mộ của sự bất tín và nỗi buồn của họ. Khi gặp gỡ Chúa, Đấng đã chịu đóng đinh và sống lại. Họ khám phá ra ý nghĩa và sự viên mãn của toàn bộ Kinh Thánh, Lề Luật và các tiên tri. Họ khám phá ra ý nghĩa của điều xem ra là một sự thất bại của thập giá. Những ai không vượt qua được kinh nghiệm của thập giá để đến với chân lý phục sinh, thì tự mình lên án mình trong tuyệt vọng. Chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa nếu trước hết chúng ta không đóng đinh những khái niệm hẹp hòi của chúng ta về một vị thần chỉ phản ảnh những hiểu biết của chính chúng ta về sức mạnh và quyền lực. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi cuộc sống của hai môn đệ này, vì cuộc gặp gỡ với Đấng phục sinh biến đổi mọi sự sống và làm cho những gì là sa mạc khô cằn trở nên sum suê hoa trái. Đức tin nơi sự phục sinh không phải là sản phẩm của giáo hội, nhưng chính giáo hội được sinh ra bởi đức tin nơi sự phục sinh. Như Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Chúa phục sinh đã biến mất trước mắt các môn đệ, để dạy chúng ta rằng chúng ta không thể giữ được Chúa Giê-xu như người đã xuất hiện trong lịch sử. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Giáo hội cần biết và tin rằng Chúa Giê-xu sống trong giáo hội và trao ban sự sống của Ngài trong bí tích thánh thể, trong kinh thánh và trong các bí tích. Các môn đệ trên đường Emmau nhận ra điều này và trở lại Jerusalem để chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người khác. Chúng tôi đã thấy Đấng phục sinh. Đúng vậy, Ngài thật sự đã sống lại. Kinh nghiệm của các môn đệ trên đường Emmau dạy chúng ta rằng, thật là vô dụng khi lấp đầy những nơi thờ phượng của chúng ta, nếu trái tim chúng ta trống rỗng vì sợ Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Thật là vô dụng khi cầu nguyện, nếu lời cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa không trở thành tình yêu đối với anh chị em mình. Tất cả các việc đạo đức của chúng ta đều là vô nghĩa, trừ phi nó được linh hứng từ đức tin sâu xa và lòng bác ái. Thật là vô dụng khi chăm chút diện mạo của chúng ta, vì Thiên Chúa chỉ nhìn vào linh hồn và trái tim và ghét sự giả hình. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả, một kẻ giả hình. Đức tin chân thật là đức tin khiến chúng ta bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực và nhân đạo hơn. Đức tin ấy làm rung động con tim của chúng ta để yêu thương mọi người mà không so đo tính toán hơn thiệt, không phân biệt và không chuộng người này bỏ người kia. Đức tin ấy làm cho chúng ta thấy tha nhân không phải là kẻ thù cần phải vượt qua, nhưng là anh chị em với mình để yêu thương, phục vụ và giúp đỡ. Đức tin ấy thúc đẩy chúng ta truyền bá, bảo vệ và sống một nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng và huynh đệ. Đức tin ấy cho chúng ta lòng dũng cảm để tha thứ cho những người đã làm khốn mình, để giang tay cho kẻ sa ngã, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho kẻ đói ăn, viếng kẻ tù rạc, giúp trẻ mồ côi, cho kẻ khát uống, giúp đỡ những người cao niên và những ai gặp khó khăn. Đức tin chân thật dẫn chúng ta đến việc bảo vệ quyền của người khác với cùng một nhiệt tình như khi chúng ta bảo vệ cho chính mình vậy. Thật thế, chúng ta càng tăng trưởng trong đức tin và tri thức, chúng ta càng lớn lên trong sự khiêm tốn và trong nhận thức về sự mọn hèn của chúng ta. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chỉ vui trước một đức tin được loan báo bằng chính đời sống chúng ta, vì sự cuồng tín duy nhất các tín hữu có thể có là lòng bác ái. Bất kỳ thứ cuồng tín nào khác đều không đến từ Thiên Chúa và không làm hài lòng người. Vậy giờ đây, giống như các môn đệ trên đường Emmaus, lòng tràn ngập niềm vui, can đảm và đức tin, chúng ta hãy trở lại Jerusalem của mình. Nghĩa là trở lại với cuộc sống hàng ngày của anh chị em, gia đình, công việc và đất nước yêu dấu của anh chị em. Đừng sợ mở lòng mình ra với ánh sáng của Chúa phục sinh, và để cho người biến đổi sự bất định của anh chị em thành một sức mạnh tích cực cho chính mình và cho người khác. Đừng ngại yêu mọi người, bạn bè và kẻ thù, bởi vì sức mạnh và kho báu của người tín hữu chính là trong một cuộc sống yêu thương. Nguyện xin Đức Mẹ và Thánh Gia đã ngự đến vùng đất đáng kính này của anh chị em, soi sáng tâm hồn chúng ta và ban phước cho anh chị em và đất nước yêu quý Ai Cập này, là đất nước mà trong buổi bình minh của Kitô giáo đã chào mừng việc rao giảng của Thánh Marco, và trong lịch sử của nó đã đưa ra rất nhiều các vị tử đạo và vô số những người nam nữ thánh thiện. Chúa Kitô đã sống lại. Ngài thật sự đã sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ hôm 29 tháng 4 vừa qua tại Cairo, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ai Cập 2 ngày của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Cha sai đến đưa về gian chiến.
Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc một hôm nay cho chúng ta cơ hội tốt để kiểm tra lại tình hình giáo hội địa phương. Các bài đọc công vụ mùa phục sinh gây ấn tượng, hội thánh tiên khởi có sự đoàn kết chặt chẽ và vững bền, nhờ đức tin vào Chúa Kitô sống lại. Nhưng, thực tế, chúng ta không luôn cảm nghiệm như vậy. Ở các giáo hội địa phương, thường xảy ra những tranh cãi lớn nhỏ. Trước sự lớn mạnh và nhiệt thành của giáo đoàn tiên khởi, hình như sách công vụ tông đồ chỉ chú ý ghi lại phần tích cực, bỏ qua những tiêu cực. Cho nên, chúng ta nghĩ rằng mình kém cỏi hơn các vị tiền bối trong đức tin. So sánh với hội thánh tiên khởi, các giáo hội hiện thời luôn phải đối mặt với nhiều sa sút, chia rẽ. Vì vậy, hình như chúng ta không được chính thống như các tín hữu đầu tiên. Đó là cảm nghiệm chung mọi người đều thấy được. Tuy nhiên, bài đọc một hôm nay không củng cố quan điểm đó. Ngược lại, nó cho thấy các tín hữu cũng có những khó khăn riêng. Số là, khi cộng đồng thêm đông, các tín hữu gốc Do Thái, nhưng nói tiếng Hy Lạp, cảm thấy bị thiệt thòi vì các góa phụ của họ không được anh em đồng đạo Do Thái chính gốc đối xử công bằng. Sách công vụ kể lại rằng, thời đó, các môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ. Vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Chúng ta thấy rằng, rõ ràng giáo đoàn tín hữu đã gặp sự khác biệt về sắc tộc và bất bình đẳng trong các thành phần cộng đoàn. Dấu chỉ hợp nhất chứng minh Chúa Phục Sinh đang hiện diện, không còn chặt chẽ nữa. Tuy lúc đầu, sách công vụ kể, cộng đoàn làm chứng mạnh mẽ Chúa đã phục sinh, bằng dấu chỉ họ yêu thương, đoàn kết với nhau khăng khít. Nhưng bây giờ, chủ nghĩa thiên tư đã để lộ chân tướng. Họ cố tình bỏ quên những kẻ thấp cổ bé miệng trong cộng đoàn. Đây cũng là thách đố của chúng ta hôm nay. Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, chúng ta nên thành thực với ơn Chúa Thánh Thần. Loại trừ khỏi tâm hồn thói giả hình giả điệu, giấu giếm những lỗi lầm, làm ra vẻ làm môn đệ Chúa, nhưng thực tế lòng đầy gian tham, ghen tị, và loại trừ lẫn nhau. Hãy noi gương giáo đoàn tiên khởi, giải quyết các khó khăn trong ơn Chúa và sự thật. Duy trì sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi chia rẽ. Bài phúc âm trích diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Bối cảnh là sau biến cố rửa chân, Chúa Giêsu loan báo Giuđa phản bội. Các môn đệ nhìn nhau bối rối, rồi chuyển sang hoang mang về tương lai. Các ông đối diện với khó khăn. Chúa Giêsu trấn an các ông: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Các tông đồ hoang mang, vì Chúa ra đi rồi, các ông sẽ rơi vào hoàn cảnh như rắn mất đầu. Họ biết trông đỡ ra sao với các thế lực thù địch đây? Đúng là họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu vắng bóng Chúa Giêsu giữa họ. Ngày nay cũng vậy, hội thánh sẽ vô cùng lo sợ nếu Chúa không hiện diện để nâng đỡ hàng ngày. Bởi kẻ thù của mình đứng đầu là Satan, luôn chờ cơ hội để quấy phá và nếu có thể được thì tiêu diệt luôn. Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, những vị có trách nhiệm đều cảm thấy được như vậy. Cho nên, năm 1978, khi vừa đắc cử giáo hoàng, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã phải tuyên bố ngay trước giáo dân tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: anh chị em đừng sợ. Một lời bảo đảm vững chắc, nhưng bao hàm tình hình quá ư bấp bênh, đầy nguy hiểm. Cho nên, chúng ta không lấy làm lạ về thái độ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đang sợ sệt. Ngài nói nhiều về Chúa Cha, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Ngài là đường dẫn đến Chúa Cha. Những lời Ngài giảng dạy, các việc Ngài làm là của Chúa Cha. Tất cả những nội dung đó bảo đảm Ngài luôn ở với các môn đệ và hội thánh. Ngài không để chúng ta một mình bơi qua biển đời trần gian, chống chọi với phong ba bão táp của hỏa ngục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời tuyên bố của Chúa Giêsu, Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, bao hàm nhiều chân lý khác nữa. Và đối với các môn đệ, chúng hợp thành nền tảng đức tin của họ vào Ngài. Ngài thực sự là con đường để các môn đệ đến với Chúa Cha. Ngài chính là con đường để mọi người được cứu độ. Ngoài ra, Ngài là con đường yêu thương đưa đến sự sống. Cho nên, muốn học biết yêu thương thì phải học với Ngài. Yêu mến Chúa Giêsu là tuân giữ các giới răn của Ngài. Yêu thương nhân loại là làm gương lành gương sáng cho họ, lôi kéo họ về với tình thương của Thiên Chúa. Như vậy, Ngài đích thực là con đường chúng ta tin cậy, con đường duy nhất mà khải cho chúng ta biết về bản tính Thiên Chúa. Chúng ta vững lòng tin theo khi Ngài rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sự tha thứ người ban cho những linh hồn sám hối. Nếu ai đó rêu rao về một Thiên Chúa trả thù, oán giận, hằn học, chúng ta có thể bỏ ngoài tai. Chúa Giêsu chính là chân lý về Chúa Cha. Chúng ta cần lắng nghe lời Chúa và bắt chước các việc Ngài làm. Chúa Giêsu cung cấp mái ấm cho những ai lắng nghe và chấp nhận lời Thiên Chúa. Nội dung được gói ghém trong tuyên bố: ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Bất cứ những ai chấp nhận Ngài như vậy, đều tìm thấy nơi cư ngụ trong trái tim Thiên Chúa, không sợ bị loại bỏ ra ngoài. Hãy để những thứ phù phiếm trôi vào quá khứ, những tội lỗi, tham vọng, gánh nặng vào hư vô. Bởi chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta có thể cảm nghiệm Ngài như cha mẹ, và Ngài ra đi để dọn chỗ cho chúng ta. Đức tin vào Chúa Giêsu như vậy là nơi cư ngụ của nhân loại. Ngài ban khả năng cho chúng ta sống tốt, làm điều thiện hảo. Nhờ đó, những kẻ còn ở xa có thể tìm thấy nơi ở vững bền. Những người yếu kém về kinh tế, xã hội, tìm được sự nâng đỡ thăng tiến. Hôm nay, trước bàn thờ thánh thể, buổi phụng vụ của chúng ta, đúng lý ra, phải là nơi cư ngụ quen thuộc cho hết thảy mọi người, thường xuyên dự lễ hay khô khan nguội lạnh. Nhưng thực tế không được như vậy. Có những kẻ còn bị loại trừ, như di dân, ly dị, đồng tính luyến ái, con hoang, xỉ ke, ma túy, trộm cướp vân vân. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người tìm thấy chỗ ở trong trái tim Chúa. Xin Ngài củng cố chúng ta trong các hoạt động bác ái. Ngõ hầu, hội thánh, thế giới này trở thành mái ấm cho mọi linh hồn. Không phân biệt già trẻ, trai gái, sắc tộc, trình độ, sang hèn. Chúng ta đợi trông Chúa Thánh Thần đổi mới mọi sự, để trái đất này thực sự là mái ấm cho loài người cư ngụ. Bởi vì, tự thân chúng ta chẳng thể thực hiện được mơ ước đó. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến, trong thời kỳ giáo hội Mexico bị bắt hại, người ta thấy quân nghịch đạo dùng xe ô tô để kéo lê một chàng thanh niên. Chàng này chỉ có một tội là không chịu bỏ đạo, không chịu từ chối đức tin của mình. Xe ô tô lăn bánh mạnh và chạy nhanh trên con đường gồ ghề. Chàng thanh niên Công giáo đau đớn, thảm thiết kêu la. Da thịt chàng bị mài mòn tới xương, máu tuôn ra lai láng, bùn và đất lấp phủ cả mặt mũi. Rồi chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà anh. Quân nghịch đạo nhảy xuống xe, lấy gươm dí vào đầu chàng thanh niên và la lên một cách tức tối. Mày hãy nói, đã đảo Giê-xu Ki-tô, nếu không, mày sẽ chết. Nghe tiếng rộn ràng trước cửa nhà, một người đàn bà vội chạy ra. Bà như điên lên khi thấy người bị hại chính là con trai yêu quý của bà. Nhưng để bảo vệ đức tin của con mình, bà mẹ anh hùng này liền liều mình xông vào giữa đám lính, đến quỳ bên cạnh con đang hấp hối. Bà vừa khóc, vừa ôm đầu con, vừa nói rõ từng tiếng bên tai con. Con ơi, con đừng bỏ Chúa nhé, con đừng bỏ đức tin của con nhé. Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều. Người con liền gật đầu và tắt thở trong vòng tay mẹ mình. Đám quân nghịch đạo và mọi người ngạc nhiên không hiểu vì sao hai mẹ con này lại khờ dại, hy sinh như thế. Quý vị và các bạn thân mến, trước mặt thế gian, hai mẹ con chứng nhân đức tin trong câu chuyện kể trên và các vị thánh tử đạo khác có thể bị cho là điên dại. Nhưng nói như Thánh Phaolô, những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, ai muốn cứu mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Chúa Giê-xu trong thân phận làm người cũng đã bị người đời bắt bớ, giết hại. Làm như thế người đời cứ tưởng là họ đã tiêu diệt được Chúa Giê-xu, nhưng họ đã lầm. Qua cái chết, Chúa Giê-xu đã tiến vào cõi sống, qua thập giá người đi đến vinh quang và hiển trị đời đời. Theo bước chân Chúa Giê-xu, các thánh tử đạo vui lòng chấp nhận bị bắt hại, chấp nhận xiềng xích, gông cùm, tù ngục, và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho Đức Ki-tô. Người đời tưởng rằng các ngài bị thua thiệt, bị mất mát, bị diệt vong, nhưng họ có ngờ đâu, các ngài đang khải hoàn chiến thắng và sống hạnh phúc trong vinh quang vĩnh cửu. Nhờ dòng máu các ngài đổ ra, đời sống đức tin ngày càng tiến triển, giáo hội được lan rộng đến khắp thế giới. Đó là điều Chúa Giê-xu đã tiên báo từ xưa. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Lạy Chúa Giê-xu, dù phải chịu muôn vàn đau khổ và bách hại, xin cho mỗi người chúng con vẫn luôn kiên cường sống đức tin. Nhờ đó, chúng con sẽ đạt tới vinh quang và được ở cùng Chúa. Amen.
Bye.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.